Sống mầu nhiệm làm người, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, cách đây mấy năm, có cặp vợ chồng ông giáo sư dạy tôi học ở bên Mỹ, ông sang thăm Việt Nam vào đúng lễ Giáng sinh. Tôi có dẫn ông ấy đi ra trung tâm Sài Gòn, chứng kiến cái cảnh đường Đồng Khởi rồi đường Lê Lợi dệt toan bằng ánh sáng. Ông ấy rất là ấn tượng và nói với tôi rằng không thể ngờ được nước Cộng sản mà lại mừng lễ Giáng sinh to vậy. Anh chị em thấy rất rõ, lễ Giáng sinh càng ngày càng trở nên thân quen với người dân Sài Gòn. Dù công giáo hay là không công giáo thì cũng mừng lễ Giáng sinh cả. Càng ngày càng tưng bừng hơn, càng ngày càng nhộn nhịp, càng vui vẻ hơn. Và đối với chúng ta thì lại càng thân quen hơn. Nhưng mà cách riêng năm nay, người công giáo mừng lễ Giáng sinh có một ý nghĩa đặc biệt. Anh chị em biết là gì không? Là bởi vì chúng ta mừng lễ Giáng sinh trong khung cảnh năm thánh mới được khai mạc trọng thể ở Sở Kiện Hà Nội, rồi tiếp đó là ngay tại thành phố của chúng ta. Và lại càng đặc biệt hơn nữa đối với anh chị em của giáo xứ Tân Định, bởi vì anh chị em đã chọn đúng ngày này để khánh thành quảng trường có tượng đài thánh tâm, có đàn thánh giá, có cỏ xanh, có núi, có non, đầy đủ hết vào đúng cái dịp này. Cho nên trước hết là tôi xin chúc mừng cha sở quý cha và tất cả anh chị em giáo xứ Tân Định. Nếu mà chúng ta cử hành lễ Giáng sinh trong khung cảnh năm thánh thì liệu ngày lễ Giáng sinh này nói với mình cái gì? Tôi chắc là anh chị em đã nghe các cha nói rất nhiều. Năm thánh thì giáo hội Việt Nam chúng ta đề cao ý nghĩa là giáo hội mầu nhiệm này, hiệp thông này, sứ vụ. Chắc chắn là anh chị em nhớ. Thế nhưng giả như bây giờ tôi hỏi anh chị em, thế mầu nhiệm là cái gì vậy? Hiệp thông là cái gì vậy? Sứ vụ là làm sao? Thì có dễ trả lời không? Hình như hơi khó. Mà tôi nghĩ rằng chính lễ Giáng sinh này là cơ hội tốt nhất để giúp cho mình hiểu thế nào là mầu nhiệm, là hiệp thông và sứ vụ. Giáng sinh trước hết là một mầu nhiệm. Giả như bây giờ có ai làm một bảng thăm dò tại Việt Nam, có bao nhiêu phần trăm người dân Việt Nam tin rằng có ông trời? Anh chị em đoán thử bao nhiêu phần trăm? Tôi dám nghĩ là tới cả 70-80%. Người Việt Nam tin có ông trời. Cụ thể là trong ngôn ngữ hàng ngày của người Việt Nam, những từ như là ông trời, rồi ông thiên, rồi tạo hóa, rồi đấng cao xanh là những từ ngữ rất gần gũi với người Việt. Đến độ mà chúng ta gặp chuyện gì thì phản ứng tự nhiên là mình: trời ơi, trời ơi. Đây các bạn trẻ dịch trời ơi ra tiếng Anh sao? Oh my God, Chúa ơi. Cũng vậy thôi. Cho nên tôi dám tin là phần đông người Việt Nam tin có ông trời. Nhưng nếu bây giờ chúng ta hỏi tiếp rằng, bạn có tin ông trời xuống thế làm người ở giữa chúng ta không? Thì sẽ được bao nhiêu phần trăm tin? Chắc chỉ có người công giáo mình với anh em tin lành tin thôi. Đấy là một mầu nhiệm. Một mầu nhiệm vượt lên trên trí hiểu tự nhiên của con người. Làm sao ông trời quyền năng như thế mà lại có thể hóa thân thành một trẻ thơ bé bỏng yếu đuối đến độ cha mẹ phải bồng bế chạy trốn Herodê? Làm sao ông trời cao sang đến thế mà lại có thể trở thành một trẻ thơ được sinh trong máng cỏ nghèo hèn như vậy? Không tin được. Đúng là một mầu nhiệm. Và lại càng mầu nhiệm hơn nữa nếu tôi nói với anh chị em rằng Thiên Chúa làm người để con người được trở nên Thiên Chúa. Con người mà làm sao mà trở nên Thiên Chúa được? Tôi không biết giải thích cho anh chị em làm sao. Tôi đành mượn một câu chuyện của một vị đại sư Phật giáo. Nhưng mà tôi nói ngay với anh chị em, nó chỉ là một câu chuyện mang tính ngụ ngôn thôi chứ không phải có thật nhé. Chuyện kể rằng có một chú sư tử con, không biết làm sao nó bị lạc đàn. Rồi một bầy dê nhìn thấy nó, thấy nó bé nhỏ dễ thương, cho nên bầy dê đem nó về nuôi. Thế là chú sư tử con sống với dê từ bé, ăn cỏ như dê, kêu be be như dê vậy. Không có gì là thắc mắc cả. Thế rồi có một hôm, một con sư tử già, nó rình mồi bầy dê này. Nó mới khám phá ra, không biết làm sao mà trong bầy dê này có một cái thằng sư tử mà nó vui vẻ thế kia. Thế là nó mới tìm cách nó bắt riêng chú sư tử con đó. Nó mới hỏi, mày là sư tử mà lại tại sao lại kêu be be như dê vậy? Mày là sư tử mà tại sao lại ăn cỏ như vậy? Thế mày không biết nhục à? Nhưng mà nói thế nào thì nói, chú sư tử con vẫn cứ là bè bè. Vẫn bảo tôi giống các bạn dê của tôi thôi. Con sư tử già nó không biết làm cách nào. Nó mới ngoạm cổ chú sư tử con, nó phóng ra bờ suối, nó dí mặt chú sư tử con nhìn vào dòng suối mà bảo, mày xem mặt mũi của mày giống tao hay là giống dê. Khi chúng ta nhìn thấy bóng mình ở trong dòng suối thì rõ ràng là mình giống cái ông sư tử này, chứ không phải giống các bạn dê ở nhà của mình. Nó bắt đầu, nó tìm lại chất sư tử ở trong nó mà bao lâu nay bị nhận chìm vì nó không nhận biết. Thưa anh chị em, chỉ là chuyện ngụ ngôn thôi nhé. Và câu chuyện đó một phần nào giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa đến giữa dòng đời này để cho con người chúng ta tìm lại, khám phá lại cái vận mệnh cao cả của mình, cái ơn gọi cao cả của mình. Ơn gọi và vận mệnh đó vươn tới trời cao chứ không phải chỉ la la ở đất thấp này. Tiếc rằng bị những lo toan cơm gạo hàng ngày, bị những cám dỗ xác thịt, tiền bạc, quyền lực nó chi phối, khiến cho nhiều khi ta quên mất cái ơn gọi và vận mệnh cao cả của mình. Ta tưởng rằng cuộc đời của mình chỉ có thế này thôi. Ta cứ sống là mặt đất vậy. Thiên Chúa đến giữa dòng đời này để giúp cho mình khám phá lại, ý thức lại cái ơn gọi và vận mệnh vô cùng cao cả của con người, được nên như Thiên Chúa. Giáng sinh trước hết là một mầu nhiệm. Thế rồi, lễ Giáng sinh là ngày lễ của hiệp thông. Tại sao vậy? là bởi vì mầu nhiệm mà chúng ta vừa nói chính là mầu nhiệm hiệp thông. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, và nhờ đó có sự hiệp thông giữa con người với nhau. Trong mùa Giáng sinh thì bài hát nào nổi tiếng nhất trên thế giới, anh chị em còn nhớ không? Các đoàn có nhớ không? Silent Night, Đêm Thánh Vô Cùng. Và anh chị em hát bài Đêm Thánh Vô Cùng làm sao? Đêm Thánh Vô Cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời xe chữ đồng. Tuyệt vời. Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay là đêm của giao hòa trời đất. Đêm nay là đêm hiệp thông đất trời. Ngày xưa khi tổ tông loài người chúng ta phạm tội thì sách thánh kể rằng hai ông bà bị đuổi khỏi vườn địa đàng, cửa trời khép lại và có thiên thần cầm gươm canh giữ để hai ông bà không được phép đến gần cây trường sinh. Nhưng mà đêm nay này, đêm Giáng sinh, cửa trời rộng mở và thiên thần không cầm gươm cánh cửa chúng ta, mà ngược lại, thiên thần hát mừng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho loài người Chúa yêu thương. Đêm của giao hòa, đêm của hiệp thông. Và sự hiệp thông ấy được thể hiện trọn vẹn nơi hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Bởi vì nơi hài nhi ấy, Thiên Chúa và con người chỉ là một. Và chính nhờ Ngài mà có sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, cũng như giữa chúng ta với nhau. Anh chị em thử nhìn vào máng cỏ mà coi. Ở đó, người nghèo khổ như các chú mục đồng, hay những người giàu sang trí thức như ba vua, ba đạo sĩ, tất cả đều như nhau, đều đến Bethlehem, đều quỳ bên máng cỏ. Mà không chỉ có loài người mà thôi, có cả bò, cả dê cũng quỳ đó, thở hơi ấm cho Chúa, thờ lạy Chúa. Đêm nay là đêm của hiệp thông đất trời. Đêm nay là đêm của hiệp thông giữa con người với con người, giữa con người với cả vạn vật. Cho nên đã từ rất lâu, dù nhân loại có đánh nhau, có chiến tranh đến đâu đi nữa, thì người ta vẫn hẹn nhau đêm Giáng sinh là đêm đình chiến. Bởi vì đó là đêm của bình an, đêm của hiệp thông. Cho nên lễ Giáng sinh là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm ấy là mầu nhiệm hiệp thông. Và khi chúng ta cử hành mầu nhiệm hiệp thông ấy, thì người Công giáo đón nhận một sứ vụ, một sứ mạng. Sứ mạng đó là gì? Nhiều lắm. Nhưng mà trong khung cảnh lễ Giáng sinh, tôi xin nói một điều rất đơn giản mà cần thiết. Sứ mạng đó là anh chị em và tôi phải cùng nhau khôi phục ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Tại sao lại nói như thế? Đêm nay là đêm 24 tháng 12. Hàng năm cứ đúng ngày này chúng ta cử hành lễ đêm Giáng sinh. Thế anh chị em có chắc chắn là Chúa Giêsu sinh ra vào đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 12 không? Có chắc không? Ai trong anh chị em có thể chỉ cho tôi một câu ở trong Thánh Kinh nói là Chúa sinh ra vào đêm nay? Tôi nghèo lắm nhưng mà tôi sẵn sàng tặng cho 1 tỷ. Không có anh chị em ạ. Không có đoạn nào, câu nào ở trong sách thánh nói là Chúa sinh ra vào đêm 24 rạng sáng ngày 25. Thế tại sao chúng ta lại mừng vào ngày này? Các sử gia kể rằng trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, dân ngoại có một ngày lễ vào 25 tháng 12. Đó là lễ sinh nhật thần mặt trời. Mùa đông kéo dài rồi, bây giờ bắt đầu ánh sáng mặt trời xuất hiện rồi. Mừng sinh nhật của thần mặt trời, mừng lớn lắm. Thế là các Kitô hữu thời bây giờ lấy luôn cái ngày sinh nhật thần mặt trời làm ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Mục đích á, là để nói cho mọi người thấy mặt trời kia cũng chỉ là thụ tạo của Chúa thôi, còn đây mới là mặt trời công chính này. Hài nhi Giêsu mới là mặt trời công chính, đem ánh sáng của chân lý, đem hơi ấm của tình thương đến cho con người. Từ đó chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh vào 25 tháng 12. Khi trở về nguồn gốc như vậy, anh chị em sẽ thấy ở ngọn nguồn lễ Giáng sinh chính là một nỗ lực Kitô hóa một ngày lễ ngoại giáo để loan báo Chúa Kitô cho anh chị em ngoại giáo. Còn ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay tôi e rằng đang có một xu hướng ngược lại, đó là tục hóa ngày lễ Giáng sinh. Ngày xưa thì Kitô hóa một ngày lễ ngoại giáo, còn bây giờ thì người ta lại có xu hướng tục hóa một ngày lễ tôn giáo là lễ Giáng sinh. Bởi vì cái ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh thì người ta không còn biết là gì, mà chỉ biết đây là mùa mua sắm, mùa ăn chơi, mùa vui, biết vậy thôi. Hình như là sau đêm Giáng sinh thì phá thai nhiều hơn hay sao? Cho nên người Công giáo có sứ mạng là phải khôi phục lại ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Tại sao người ta lại tặng quà cho nhau vào mùa Giáng sinh nhiều đến thế? Việc tặng quà đó phát xuất từ một ý nghĩa sâu xa là Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta món quà vô giá là Đức Giêsu Kitô, con chí ái của Chúa. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta đâu biết đến ý nghĩa đó nữa, mà người ta chỉ lo tặng quà cho nhau, và là tặng quà theo kiểu tính toán thế gian, chứ không phải tặng quà phát xuất từ tấm lòng yêu thương. Thế thì người Công giáo phải làm sao dịp Giáng sinh này ta mở rộng cánh cửa tâm hồn, đón nhận quà tặng của Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình, và chia sẻ quà tặng của Thiên Chúa cho những anh chị em khác. Từ hôm qua đến hôm nay, có một nhóm bạn trẻ cả Công giáo và không Công giáo đến xin mượn tôi một phòng ở trung tâm mục vụ. Để làm gì? Để các bạn cả 20-30 người như vậy làm ông già Noel, đêm nay đi phát quà cho những trẻ thơ nghèo khổ. Tôi chấp nhận ngay, bởi vì đó là công việc quá tốt, một công việc đúng ý nghĩa đích thực của ngày lễ Giáng sinh mà chúng ta phải ý thức lại, phải sống lại. Rồi chúng ta phải khôi phục lại ý nghĩa của lễ Giáng sinh khi ta cố gắng để sống sự hiệp thông. Sự hiệp thông với Chúa và với nhau, ngay trong gia đình của mình, ngay trong khu xóm của mình, ngay trong cộng đoàn giáo xứ của mình. Để tình yêu hiệp thông ấy càng ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn. Thưa anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong đêm nay với một khung cảnh an bình như thế này, một vài suy nghĩ về lễ Giáng sinh trong khung cảnh năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam. Ước gì lễ Giáng sinh dù qua đi nhưng trong tâm hồn ta vẫn đọng lại cái hơi ấm của ngày lễ này, và nhắc nhớ ta sống ý nghĩa mầu nhiệm của chính cuộc đời làm người của mình, sống ý nghĩa hiệp thông và sống sứ mạng mà Chúa trao phó cho giáo hội cũng như cho từng người chúng ta. Được như thế thì lễ Giáng sinh năm nay thật là ý nghĩa và trọn vẹn cho anh chị em cũng như cho tôi. Chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này tất cả những tâm tình cầu nguyện chân thành của cộng đoàn chúng ta như thế. Amen.